Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Anh Quốc sẽ công bố những thay đổi lớn về chính sách tị nạn, những câu hỏi lớn về chi phí tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu vào năm tới. Và tại Việt Nam, cựu cán bộ y tế huyện bị cáo buộc đục xương người dân trục lợi bảo hiểm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một cuộc họp nội bộ đang diễn ra tại Canberra khi Đảng Quốc gia và Đảng Tự do quyết định chính sách năng lượng chính thức của Liên đảng. Cả hai đảng đều đã tuyên bố riêng rẽ rằng họ sẽ từ bỏ cam kết về mục tiêu phát thải ròng bằng không của Úc vào năm 2050. Một động thái mà lãnh đạo Đảng Quốc gia David Littleproud gần như là người lãnh công. Cuộc họp dự kiến sẽ đóng dấu xác nhận việc Liên đảng chính thức thông qua lập trường này. Trước cuộc họp, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do Jonathan Dunham đã nói với Sky News Sunday Agenda rằng công chúng Úc có thể khá tự tin về kết quả của cuộc họp.
Ông Dunham nói, rõ ràng là các bạn đã hình dung được vị thế của Đảng Tự do và Đảng Quốc gia, và tất nhiên sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng thành phần cuối cùng của chính sách đó sẽ bao gồm những gì mà các bạn đã thấy trên phạm vi công cộng, từ ông David Littleproud và bà Susan Lee. Chuyển qua một tin Úc khác, Thủ tướng Anthony Albanese đã bác bỏ những lo ngại về chi phí tiềm ẩn của Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu tiếp theo tại Adelaide vào năm tới. Úc tiếp tục vận động Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền đăng cai COP31 với quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra tại COP30 trong tuần này. Tạp chí Australian Financial Review đã cho rằng hội nghị này có thể tiêu tốn tới 2 tỷ đô la, trích dẫn các nguồn tin giấu tên được cho là có liên quan đến việc đấu thầu. Khi được hỏi về những lo ngại liên quan đến chi phí, ông Albanese đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết, thay vào đó tập trung vào tác động của thời tiết khắc nghiệt. Thủ tướng Albanese nói, biến đổi khí hậu là một vấn đề có thật. Khoa học về biến đổi khí hậu là có thật. Chúng ta luôn phải đối mặt với thiên tai ở Úc, nhưng khoa học cho chúng ta biết rằng thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Đó chính xác là những gì đã và đang xảy ra ở Úc. Chúng ta thấy điều đó dù là cháy rừng, lũ lụt, bão nhiệt đới và các khu vực phi nhiệt đới. Chúng ta đều thấy tác động của nó. Chuyển các tin quốc tế, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và phiến quân M23 đã ký kết một thỏa thuận hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tái diễn, hiện đã bước sang năm thứ tư. Thỏa thuận được ký kết tại Doha bao gồm các chương trình về việc thả tù nhân và các điều khoản giám sát lệnh ngừng bắn, cũng như viện trợ trong bối cảnh có báo cáo cho rằng việc phiến quân M23 chiếm giữ lãnh thổ ở khu vực phía đông giàu khoáng sản của Cộng hòa Dân chủ Congo với sự hậu thuẫn của Rwanda đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc. Một thỏa thuận trước đó được ký kết vào tháng 7 đã bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc vi phạm từ cả hai bên và thỏa thuận mới được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán. Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng và cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump về khu vực, đó là Massad Boulos, cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra rất khó khăn. Ông Boulos nói, nhưng những gì Qatar đã đạt được trong vài tháng qua thực sự đáng chú ý và mang tính lịch sử. Đây không phải là một cuộc xung đột dễ dàng. Đây là cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Congo, hàng trăm nghìn người tị nạn và có thể là hàng triệu người phải di rời trong nước. Đến với Anh Quốc, những thay đổi sâu rộng sẽ được thực hiện đối với hệ thống tị nạn gây tranh cãi của nước Anh khi các cuộc thăm dò cho thấy nhập cư đã vượt qua kinh tế để trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Bộ Nội vụ cho biết nghĩa vụ theo luật định về hỗ trợ nhà ở và trợ cấp cho một số người xin tị nạn sẽ bị bãi bỏ. Tình trạng tị nạn sẽ trở thành tạm thời và được xem xét thường xuyên. Và những người được cấp tị nạn sẽ phải chờ đợi 20 năm trước khi có thể nộp đơn xin định cư vĩnh viễn. Chính phủ công đảng đã và đang thắt chặt chính sách nhập cư nhằm ngăn chặn sự ủng hộ ngày càng tăng của đảng cải cách Vương quốc Anh theo chủ nghĩa dân túy, vốn đã thúc đẩy chương trình nghị sự về nhập cư và buộc công đảng phải áp dụng đường lối cứng rắn hơn. Một thông báo chính thức sẽ được Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood đưa ra vào ngày mai, nhưng bà đã tuyên bố một cách tiếp cận cứng rắn hơn. Đáng chú ý là tại hội nghị của đảng vào tháng 9. Bà Mahmood nói, chúng ta chỉ có thể cởi mở với thế giới nếu chúng ta có thể xác định được ai được vào Anh và ai phải rời đi. Trở về Melbourne, Thủ hiến Victoria cho biết đường hầm Metro Melbourne sẽ được khánh thành sớm hơn dự kiến một tháng, vào ngày 30 tháng 11. Bà Jacinta Allen cho biết dự án này đã nhận được sự cam kết của chính quyền tiểu bang trong suốt một thập niên, cũng như sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang. Bà Allen nói, 5 nhà ga tàu điện ngầm mới, chúng có kiến trúc đẹp, nhưng cũng còn đại diện cho nhiều điều hơn thế nữa. Chúng đại diện cho những kết nối thiết yếu, giúp người dân Victoria đi làm, kết nối với các trường đại học và thăm hỏi người bệnh trong bệnh viện. Chính quyền tiểu bang cũng cho biết, từ tháng 2 năm 2026, dự án dự kiến sẽ cung cấp thêm 1.000 chuyến tàu mỗi tuần, bao gồm West Footscray trên tuyến Sunbury và Westall trên tuyến Cranbourne và Pakenham. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, khoản đầu tư vào hạ tầng cơ sở sẽ mang lại những lợi ích quan trọng.
This will be fantastic on November 30.
Ông Albanese nói, đây sẽ là một dự án tuyệt vời vào ngày 30 tháng 11, nhưng nó đã được khánh thành sớm hơn nhiều năm nếu không bị cắt giảm ngân sách. Đây thực sự là một bước ngoặt thú vị. Parkview, Arden và những nhà ga mới này sẽ cung cấp một khoản nhà ở lớn hơn, nhà ở cho những người lao động thiết yếu làm việc trong lĩnh vực y tế, những người làm việc và học tập tại trường đại học. Chuyển qua một tin Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ quy mô lớn do Tạ Minh Châu, 31 tuổi, cựu cán bộ trung tâm y tế huyện Cẩm Khê cũ, cầm đầu. Đường dây này đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm như là Manulife, riêng Manulife là 2,6 tỷ, AIA, Daiichi Life, FWD, Sun Life và Chubb Life, v.v. Ông Châu đã lợi dụng hiểu biết chuyên môn để tổ chức quy trình khép kín, bao gồm vận động người dân mua bảo hiểm, dùng thuốc mê và dụng cụ để trực tiếp gây thương tích như phá vỡ xương, rồi dựng hiện trường tai nạn giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ yêu cầu chi trả. Hoạt động này diễn ra trong hơn 2 năm, từ tháng 10 năm 2022 đến năm 2025. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 15 tháng 11, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành yêu cầu toàn ngành siết chặt kỷ cương và tăng cường kiểm tra quy trình khám chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung cho rằng vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực và uy tín của ngành y tế tỉnh này.